爱を愛感謝に花爆ラスス con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương ngày mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai. Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào, ông có phải là ông Elia không? Ông nói không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu, họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa? Nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ. Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quay dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania bên kia sông Jordan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Thưa anh chị em, chúng ta bước sang năm mới, bước sang một tuổi mới. Chúng ta nghe lời của Chúa, có thấy cái gì mới hay không? Hay là năm nào cũng nghe, nghe tới nghe lui rồi riết không thấy cái gì mới nữa. Cũng giống như là vợ chồng, chị cưới anh được mấy năm rồi?
18 năm.
Còn thấy có gì mới trong đời sống vợ chồng không? Thấy gì mới không? Hả? Thấy gì mới không?
Có mới là thường hay nói về Chúa nhiều.
Quá, wow, rất là tuyệt vời á.
Còn
nếu mà người ta bảo là nếu mà anh về nhà mà anh không thấy có gì mới nên người vợ anh là dấu hiệu anh chuẩn bị có thể đi ngoại tình. Còn anh lập gia đình bao nhiêu năm?
Dạ, con lại bà xã con quen nhau được 3-4 năm.
Quen 3-4 năm.
Ừ. Còn mới.
Dạ. Còn mới. Còn thấy mới phải không?
Dạ,
còn thấy mới. Cái gì? Mình nghe lời của Chúa. Có những người thì ngày nào cũng nghe. Anh có ngày nào cũng nghe không? Ngày nào cũng nghe. Có những người thì tuần đi lễ mình mới nghe một lần.
Yeah.
No. Khi mình nghe, năm nào cũng nghe, nghe tới, nghe lui, đôi khi mình thấy nó không có cái gì là mới nữa. Đôi khi mình thấy nó không có gì là mới nữa. Và mình dễ đi đến chỗ là nhàm chán. Rồi từ nhàm chán thì mình đến chỗ nguội lạnh, khô khan. Rồi có khi mình từ từ mình xa lìa. Xa lìa. Cho nên là mình lại đi tìm cái gì mới khác. Và cái mà chị nói là mình đi tìm cái mới là mình nghe thấy ở chỗ này chỗ kia có nhóm này nhóm nọ người ta giảng lời Chúa rất là hay, mà không phải là trong đạo Công giáo, thuộc giáo phái này giáo phái nọ. Mà mình thì dễ có khuynh hướng là tìm cái gì mới lạ, mà cho nên nghe người ta giảng thì mình thấy hay, thấy nó lạ, thấy nó hay. Và chính cái hay, cái mới, cái lạ đó mình không nhận ra được cái nào là đúng, cái nào là sai. Cái mới, cái hay có chắc là đúng không? Cái mới, cái hay có chắc là đúng không? Chưa chắc.
Chưa chắc.
Chưa chắc. Cái lạ có chắc là đúng chưa? Cũng chưa chắc. Có thể nó sai. Nhưng mà nó ở cái điểm là cái sai đó nó nằm ở trong cái đúng. Cho nên mình không nắm vững về giáo lý, mình không nắm vững về Kinh Thánh, mình không nắm vững về tín lý, rồi mình cứ thấy cái nào hay mình chạy theo, thì cái đó có nguy cơ là mình bị mê hoặc. Rồi khi mà người ta giảng về giáo lý, về Kinh Thánh, đôi khi người ta trích dẫn một vài cái câu rồi người ta cắt nghĩa theo ý của họ. Họ cũng lấy câu Kinh Thánh, lấy câu lời Chúa, nhưng mà họ cắt nghĩa theo ý của họ và nó chiều theo cái sở thích của mình. Ví dụ mình đang là muốn ly dị chẳng hạn, thì người ta lấy câu Kinh Thánh nào đó ra, người ta bảo đây này, Chúa cho phép được ly dị đây này, thế là mình khoái. Hoặc là mình đang muốn làm cái việc này việc kia, mà lời Chúa chân chính mình nghe trong đạo Công giáo thì các cha nói rằng là không được. Nhưng mình đi nghe người ta cắt nghĩa lời Chúa ở chỗ khác, giáo phái khác, khi mình nghe bảo họ trích câu này trích câu kia, bảo là Chúa cho phép này Chúa cho phép kia, thì mình cảm thấy lời Chúa ở đây dễ quá, lời Chúa ở đây dễ nghe quá, lời Chúa ở đây thoải mái quá, lời Chúa ở đây làm cho mình tự do quá, là mình dễ bị lầm lạc. Thánh Gioan Tông Đồ nói là thời cuối cùng sẽ có nhiều phản Kitô xuất hiện. Phản Kitô xuất hiện, có nhiều tiên tri giả xuất hiện. Người ta không có chống lại đạo Công giáo, người ta không chống lại giáo lý của mình, nhưng mà người ta cắt nghĩa Kinh Thánh, giải thích theo một cái cách khác. Cái cách đó làm cho mình xa lìa cái giáo lý chân chính, làm cho mình xa lìa hội thánh. Mình cảm thấy bên kia nó hấp dẫn quá. Chưa kể là người ta còn mồi bằng cách là mỗi lần đi học Kinh Thánh hay đi chia sẻ được có 10 ký gạo nữa không chừng. Không chừng người ta còn hỏi thăm chị là chị có gì khó khăn không? Không có công ăn việc làm, tôi kiếm công ăn việc làm cho. Đó. Và không chừng người ta hỏi anh là anh thiếu tài liệu gì không, thiếu sách, bất cứ sách gì cần tôi cung cấp cho. Trong khi đó, một số lớn nhà những người Công giáo Việt Nam mình ấy, cuốn Kinh Thánh không có. Có khi họ không có tiền để mà mua cũng có. Có khi họ có mà cũng không biết cách đọc, không biết hiểu cũng có. Cho nên là có những người khác họ đến sẵn sàng cho anh sách này, rồi sẵn sàng ngồi cả buổi với anh, hoàn toàn là miễn phí để cắt nghĩa cho anh, rồi tặng thêm anh món quà nữa, Giáng sinh Tết rồi thuốc men rồi gạo nước rồi tặng hết cho anh. Thích không? Thích chưa? Theo không? Đó, đó mới là cây chết. Cho nên là mình làm sao để mình mỗi ngày mình nghe lời của Chúa, mình khám phá ra cái mới mẻ ở trong đó. Ngày nào cũng là cái mới, vì lời Chúa là lời hằng sống mà. Mình đọc một câu thôi, mình đọc một đoạn thôi, mà mình thấy thấm cái đó thì mình cứ suy tư, suy nghĩ về cái đó. Hoặc là tôi thấy bây giờ có nhiều anh chị em họ mở trang web lên, họ nghe, chia sẻ lời Chúa mỗi ngày. Họ nói rằng, thưa cha, con nghe bây giờ con cảm thấy là không nghe là không ngủ được. Hôm nào mà không nghe là không có chịu được. Cho nên là hôm nào mà tôi chưa kịp phát lên là người ta đã hỏi trai hôm nay sẽ bị sao vậy, trục trặc gì vậy mà sao không có, con đói khát lời của Chúa. Nghe xong mình thấy vui lắm, thấy mừng, thấy hạnh phúc. Và chỉ có lời của Chúa mới thu hút người ta được, vì đó là lời sự thật, lời ban sự sống. Khi mà Chúa hỏi các con có bỏ thầy không, Phêrô bỏ thầy thì con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống. Bỏ thầy con biết theo ai? Trong trần gian này cũng vậy, mình đi theo người này người kia, họ cắt nghĩa, họ nói rất là hay, nhưng mà coi chừng họ có đưa mình đến gặp được Đức Giêsu Kitô không, là đấng ban lời hằng sống cho mình không? Đó mới là điều quan trọng. Chứ còn họ có thể nói cho mình vui tai được, họ có thể nói cho mình nghe thích được, rồi họ có khi họ dẫn dắt mình đi lệch con đường. Ôi, về ly dị đi đâu có sao đâu. Ôi, đói thì cứ làm chuyện đó đi, đâu có sao đâu. Đó là cái chết ấy. Đó là cái chết. Rồi, thôi thì cứ đi làm đi, kiếm tiền đi, vì mình cần phải sống cái đã. Rồi có thực mới vực được đạo. Bắt đầu Cái câu có thực mấy cái việc đại đạo dễ dụ người ta là đi làm 7 ngày trong tuần và bỏ luôn lễ ngày Chủ nhật.
Yeah.
Chị thấy không? Nghe rất xuôi tai phải không? Phải không? Cái rất là xuôi tai vì nó, mình đang thích mà. Đang thích mà. Cho nên là chúng ta thấy là thứ nhất Thánh Gioan nói anh em thân mến, ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy là tên phản Kitô, kẻ ấy là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Thấy chưa? Những người dối trá là những kẻ chối rằng Đức Giêsu Kitô là Đấng Kitô. Họ không tin rằng Đức Giêsu là Đấng cứu độ. Họ không tin rằng Đức Giêsu là Đấng mà ban lời hằng sống cho họ. Mà khi tên phản Kitô ấy chối Chúa Cha và chối Chúa Con, mà chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha, mà kẻ tuyên xưng Chúa Con thì có Chúa Cha. Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Và đây là điều mà chính Đức Kitô đã hứa ban cho chúng ta, sự sống đời đời. Cho nên khi những gì ta đã nghe từ lúc khởi đầu, có nghĩa là giáo lý chân chính, giáo lý chính thống mà ta đã được học ngay từ lúc còn nhỏ. Hồi mà mẫu giáo ấy, chị còn nhớ không? Cái thủa mà chúng ta còn học bộ đồng ấu cơ mà, phải không? Rồi học xưng tội rước lễ, rồi học thêm sức, rồi học bao đồng, rồi sau đó học vào đời, rồi có thể là học cả giáo lý hôn nhân, giáo lý vào đời vân vân. Thì Thánh Gioan nói rằng ước gì mà những gì chúng ta nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, ở lại trong mình, giữ lấy cái giáo lý tinh tuyển, giữ lấy giáo lý chân chính của giáo hội truyền dạy cho chúng ta, và những gì ta đã nghe lời Chúa mỗi ngày ở lại trong chúng ta. Hãy để cho lời Chúa ở lại trong mình. Mà muốn để lời Chúa ở lại trong mình thì mình phải nghe nhé. Nghe rồi mình suy niệm chứ, rồi mình cầu nguyện chứ, và mình sống cái điều đó. Nó sẽ biết được là những gì tôi nghe ở lại trong tôi là tôi sống những gì đó. Người ta sẽ thấy được. Thấy được là lời Chúa ở lại trong tôi khi mà cách sống của tôi là cách sống được Chúa hướng dẫn. Chứ không để cho thế gian nó hướng dẫn. Thế gian hướng dẫn bảo ly dị quách đi cho rồi. Không ở đâu thì ly dị quách đi cho rồi. Đó là thế gian đấy. Người nào mà nói như vậy một cách là vô thưởng, vô phạt, vô trách nhiệm như vậy thì sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Khi mà nghe người ta có những khó khăn thì phải tìm hiểu khó khăn của bên vợ, bên chồng như thế nào. Rồi học nhau lại mà cầu nguyện, để mà đối thoại, để mà cảm thông, để mà chia sẻ với nhau, để lấy lời Chúa ra tìm hiểu coi là Chúa muốn nói cái gì và Chúa đưa ra cái giải pháp như thế nào. Chứ không phải là lấy lời của thế gian. Ngay cả mình là các đấng các bậc mà anh nói một cách vô tội vạ là thôi cứ ly dị quách đi cho rồi. Cái thì đó là mình đang là những kẻ phản Kitô. Và Thánh Gioan nói rằng tôi viết cho anh em những điều ấy để nói về những kẻ tìm cách làm cho anh em đi lạc đường. Thấy chưa? Nhiều người đã tìm cách làm cho chúng ta đi lạc đường bằng những bài viết, bằng những kiểu nói, bằng những cách nói, làm cho chúng ta nghe nó bùi tai, làm cho chúng ta không còn giữ lại những điều mà ta nghe lúc khởi đầu. Nếu được anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha, và đây là điều mà chính Đức Kitô đã hứa ban cho chúng ta, đó là sự sống đời đời. Đấy, nếu mà ta ở lại trong Chúa thì ta có được sự sống đời đời. Nếu mà ta lắng nghe lời của Chúa, ước chi điều anh em nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em thì chính anh em ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Và đây là điều mà Chúa Kitô hứa ban cho chúng ta là sự sống đời đời. Thấy không ạ? thấy rõ đó. Cho nên là anh chị em mình là hãy chịu khó học hỏi, chịu khó đọc lời của Chúa, rồi học hỏi, rồi suy niệm, rồi cầu nguyện, và đem ra mà sống lời của Chúa. Đấy là cách để chúng ta có được sự sống đời đời. Giờ đây hỡi những người con bé nhỏ, anh em hãy ở lại trong Người, để khi Người xuất hiện, chúng ta được mạnh dạn chứ không bị xấu hổ vì phải xa cách Người trong ngày Người quang lâm. Hãy ở lại trong Người, để khi Người xuất hiện, chúng ta được mạnh dạn chứ không phải xấu hổ vì phải xa cách Người trong ngày Người quang lâm. Hãy ở lại trong Đức Giêsu Kitô. Khi mà chúng ta ở lại trong Chúa, ta quen nói chuyện với Chúa rồi, ta quen đối thoại với Chúa rồi, ta sống kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện này, rồi không sống kết hiệp với Chúa trong từng biến cố của cuộc sống mình, thì mình lúc mà ngày Người quang lâm ta đã quen rồi thì còn có gì sợ nữa không? Còn sợ gì nữa? Mình quen tiếp xúc với Chúa rồi, mình đã sống với Chúa rồi, đã sống ở trong tình yêu của Chúa, từng giây từng phút mình bơi lội trong đại dương lòng thương xót của Chúa rồi, thì khi Chúa đến, oa, Chúa, Thầy, Cha. Còn nếu mà giống như là hai vợ chồng, nếu mình đã quen nhau rồi, thi lia quen chậu, vợ chồng quen hơi, đã quen hơi của vợ chồng với nhau rồi, thế thì lúc mà người chồng xa cách mà mình vẫn giữ cái sự chung thủy với chồng mình, vẫn thư từ liên lạc, vẫn điện thoại, vẫn email, vẫn nhắn tin, đúng không? Đúng không? À, thì khi mà người chồng mình sau một thời gian xa cách cái trở về, chị có sợ chồng chị không? Có sợ không? Sao sợ? Phải chạy ra, anh chứ phải không? Phải ra ôm chồng đấy chứ. Có lý nào mà sợ? Nhưng mà nếu trong thời gian mà người chồng ấy đi công tác xa, đi quân đội, đi chiến dịch xa, rồi chị ở nhà chẳng nhớ gì đến chồng mà chỉ nhớ đến ông hàng xóm thôi. Thấy không? Rồi bắt đầu là lên mạng tìm bạn bốn phương, nhớ hôm nay thì quen người ở Âu Châu, mai thì quen người ở Úc Châu, ngày kia thì quen người Việt Nam, tùm lum tùm la hết, và chị không có liên lạc thường xuyên với chồng của chị, rồi chưa, và chị không ở lại trong tình yêu với anh ấy, rồi chưa. Thế thì lúc mà nghe tin em à, ngày 21 tháng 12 năm 2012, lúc 12 giờ anh sẽ về gặp lại em, chị thấy thế nào? Mừng hay sợ?
Sợ.
Sợ chết đi được. Lúc đó chị mới lo xóa tin nhắn, lúc đó chị mới lo xóa email, lúc đó chị mới lo xóa những cái món quà nhận, xóa hết tất cả mọi thứ vân vân và vân vân. Vì lúc suốt thời gian mà chồng chị đi vắng, chị đã không ở lại trong tình yêu với chồng. Đúng không? Cho nên ngày mà người chồng chị trở về đó là ngày kinh hoàng đối với chị. Phải không? Vì không còn hơi chồng nữa rồi. Thi lia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Bây giờ toàn ngửi thấy mùi hơi, lúc thì hơi hàng xóm, lúc thì hơi Canada, lúc thì hơi Australia gì đó, quen tùm lum tà la hết. Không kịp xóa tin nhắn nữa chứ. Đúng không? Không kịp xóa địa chỉ, không kịp xóa số điện thoại nữa chứ. Đấy, thì ta mới thấy rõ ràng là Thánh Gioan nói hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em hãy ở lại trong Người, ở lại trong Đức Giêsu Kitô, để khi mà Người xuất hiện, chúng ta được mạnh dạn chứ không bị xấu hổ vì phải xa cách Người trong ngày Người quang lâm. Nếu mà không ở lại trong Đức Giêsu Kitô mà ngay mà Người quang lâm thì chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vì ta đã chạy theo thế gian rồi, ta không còn nghe lời của Chúa, không còn sống lời của Chúa mà ta sống theo kiểu của thế gian rồi. Ta chẳng còn nhớ gì đến Chúa cả. Lúc đó thì ngày Chúa quang lâm thì vẫn chỉ hát bài nghìn trùng xa cách Người đã đi rồi, hoặc là nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi, đứt ngang mất rồi. Thế không ạ? Vì vậy mà anh chị em mình bước sang một năm mới thì mình phải thấy được rằng lời Chúa mãi mãi là mới, và phải làm mới lại cái tương quan với Chúa trong việc mình nghe lời của Chúa mỗi ngày, nghe suy niệm, nghe chia sẻ, rồi mình tập sống lời của Chúa, sống lời của Chúa, ở lại trong tình yêu của Chúa là như vậy. Và khi mình ở lại trong tình yêu của Chúa thì mình không có gì còn phải sợ hãi nữa. Ngày mà Chúa quang lâm và ngày tận thế của mỗi người, ngày mà tận thế của mỗi người, ta thấy là ngày mà có sợ chết không? Sợ không? Sợ chết không? Sợ. Sợ chết không? Sợ chết không? Sợ chết không? Sợ không? Có sợ chết không?
Nửa.
Sợ chết không?
Không.
Sợ chết không? Lý do gì không sợ? Sợ chết không? Ai chả biết tới ngày đó. Nếu mà đúng như con nói là mình sẵn sàng rồi. Mình sẵn sàng tức là mình luôn ở lại trong tình yêu của Chúa rồi. Mình luôn có cái mối tương quan mật thiết với Chúa rồi. Thì cái ngày mà tận thế riêng của mỗi người, ta cảm thấy là ngày mình đến gặp người yêu mình mà có gì đâu sợ. Như tôi nói ví dụ lúc nãy ấy. Và ngày Chúa Giêsu quang lâm thì lúc đó ta càng vui sướng hơn nữa. Vì lúc đó là thân xác linh hồn này sẽ được sống lại và cùng hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Ngày Chúa quang lâm mạnh dạn ra đón người. Thế thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu luôn luôn nói với chúng ta đừng sợ. Luôn nói với chúng ta đừng sợ. Khi mà mình có được mối tương quan mật thiết với Chúa rồi thì không có gì làm ta sợ. Nhưng mà vì ta có tội, ta có lỗi, ta có gì sai quấy cho nên ta đến với Chúa ta sợ. Đúng không? Ta sợ. Vì sự thánh thiện của Chúa làm cho ta thấy sự tối tăm của mình. Nhưng mà máu Đức Giêsu Kitô đã rửa sạch tội lỗi của ta rồi. Đức Giêsu là ánh sáng đến chiếu soi trần gian rồi. Và xóa tan cái bóng tối tội lỗi ở trong ta rồi. Vì thế mà mỗi một người hãy đến với Chúa và ở lại trong tình yêu của Chúa. Và khi mình ở lại trong Chúa Con, ở lại trong Chúa Cha thì chúng ta có được cái sự sống đời đời. Có gì mà lo nữa, đâu có chết đâu. Sự sống đời đời mà. Chết chỉ là biến đổi sang một cuộc sống mới, cuộc sống hạnh phúc đời đời. Đó, sẵn sàng, ready, không có gì để mà sợ. Không có gì để mà sợ. Thưa anh chị em, không có gì để mà sợ cả. Vì ta quen rồi, đừng đi nước bước quen quá rồi. Trời ơi, tưởng ai xa lạ chứ, anh tôi giữ quen quá rồi mà. Thấy không, chúng ta gặp những người mà, wow, chị Tư, trời ơi, chị Tư hồi xưa, con bé mình chơi nhau quá rồi mà, nó có gì lạ nữa. Còn đến mà gặp người mới, biết anh này tên gì, anh làm gì, anh ở đâu rồi, bắt đầu rụt rè, sợ hãi, nhất là gặp ông mà, ông lại to con tốt tướng, ông đi xe hơi rồi ông mặc vest, ông xách ca táp giống như ông là một ông lớn. Hỏi ông làm gì thì ông bảo ông làm người gác cửa. Thế thì ta thấy là khi mình chưa quen thì mình cảm thấy sợ. Còn nếu mình tập quen với Chúa thì lúc gặp Chúa mình không có sợ. Nếu như các anh chị mà đã quen tôi rồi thì mình gặp nhau, cha Long, trời ơi, lâu lắm mới gặp, cha Long con nghe cha hàng ngày, cha Long con thấy cha gọi trên mạng, không có sợ. Tôi ra đường đi đâu gặp người ta, ta tự nhiên đang ngồi trong quán, có một cô bé, cô đem bê tô phở lại, cô đứng cô nhìn hoài. Tôi nói có gì không con? Con xin lỗi, có phải cha là cha Long không? Và sao con biết? Cha! Tự nhiên cô la lên, có gì vậy? Con nghe cha 2 năm nay rồi, bây giờ con mới gặp được cha. Cha kêu cô ngồi, cô cứ cầm tay, cô chào xong rồi cô khóc, khóc suốt. Thế thì mình thấy rằng khóc không phải là vì sợ mà vui mừng. Còn tôi gặp một người khác, một người gặp tôi xong rồi cứ nấp né tránh. Thế thì tôi thấy cái thái độ nó không có được tự nhiên lắm. Tôi lại hỏi thăm, sao lại đi, có chuyện gì không con? Hỏi thăm một tí. Một hồi thì nói con sợ, sao sợ gặp cha. Bởi vì con vẫn thường hay nói xấu cha. Và con vẫn thường là nghĩ xấu cho cha. Con nói xấu cha nhiều lắm, cha có biết không? Mà sao tôi biết được? Mà con nghĩ xấu cha nhiều lắm, sao tôi biết được? Cho nên bây giờ gặp cha con thấy những điều con nghĩ, điều con nói nó không đúng, cho nên con ngại, không muốn gặp. Bảo cái chuyện đó nó qua rồi. Còn hiện tại bây giờ là con có nghĩ xấu gì với cha không? Dạ không. Con có nói xấu gì cha không? Không. Lúc này bây giờ, dạ không, không còn gì cả. Vậy là tốt rồi con. Cái gì nó đã qua là qua rồi. Thế thì ta gặp Chúa cũng vậy. Lạy Chúa, một thời quá khứ của con đã hoang đàng, quá khứ con đã đi hoang. Không sao đâu con à. Quan trọng là lúc này bây giờ con có ở lại trong tình yêu của ta hay không? Một thời con đã không ở lại trong tình yêu của ta. Con không ở lại trong ta cho nên con bị bối rối, con bị hoang mang, con đi nghe theo biết bao nhiêu những người mà Thánh Gioan nói là những kẻ tìm cách làm cho anh em đi lạc đường. Con đã bị lạc đường tội nghiệp. Nãy giờ mấy người đi lạc? Có ai đi lạc không? Đi lạc phải không? Đi lạc Minh Tiến phải không? Anh đi lạc anh thấy sao?
Mệt mỏi.
Mệt mỏi, sợ hãi, hoang mang. Phải không? Trời thì tối, không biết đường đâu đi, lạc nó sợ quá. Mà may gọi điện thoại có người chỉ đường, phải không?
Dạ, đúng.
Nếu mà không người chỉ đường anh đến được không?
Không được.
Không được. Nếu không có điện thoại anh biết làm sao mà liên lạc, được. Phải không? Mà gặp người chỉ đường tầm bậy còn chết hơn. Gặp người chỉ thà nó không chỉ, mà nó chỉ bậy còn chết hơn. Thế thì ta thấy được rằng là Gioan ngày hôm nay là con người đấy. Ra con người mà người ta đến hỏi rằng ông là ai? Ông nói gì về chính mình? Thì Gioan trả lời, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Tôi là người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Gioan là người dẫn đường cho người ta đến gặp Đức Giêsu. Giống như anh là người dẫn đường để anh này đến đây gặp được chúng tôi, mới không bị lạc đường. Thì Gioan là người đi trước để dọn đường cho Chúa, kêu gọi người ta sửa đường để cho Chúa đi. Và như ngôn sứ Isaiah đã nói, rồi trong nhóm được gửi đi có mấy người Pharisêu, họ hỏi, vậy tại sao ông làm phép rửa nếu không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là Elia hay vị ngôn sứ? Thì Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Đó là ai? Đó là ai? Mạnh lên, đó là ai? Chúa Giêsu. Có một vị ở giữa các ông mà các ông không biết, người đến sau tôi mà tôi không đáng cởi quai dép cho người. Có một đấng ở giữa chúng ta mà chúng ta không biết. Ta vẫn nói rằng ta ở lại trong Chúa, ở lại với Chúa, mà Chúa ở giữa chúng ta mà chúng ta không biết. Nếu mà có một người nào ăn vận đẹp đẽ, sang trọng quý phái, giàu có, chức tước địa vị đến đây, biết không?
Biết
chưa? Ta đón ông? Đón ông?
Đón
chứ, đón từ ngoài cổng ấy chứ. Vậy mà có một đấng từ trời cao xuống thế làm người, có một đấng đầy quyền năng, vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa, đến ở giữa chúng ta mà chúng ta không biết. Chúng ta không nhận ra người, vì người đến trong thân phận của một con người nhỏ bé, nghèo hèn, khiêm tốn như chúng ta mọi đàng, chỉ trừ duy nhất một điều, đó là tội lỗi mà thôi. Có khi vì bình thường quá ta không nhận ra, có khi ta coi rằng đó là tầm thường quá ta không thèm để ý. Coi chừng, có một đứa người giữa anh em mà anh em không biết. Mỗi người chúng ta được mời gọi là ở lại trong Chúa mà không nhận ra Chúa thì làm sao mà ở lại trong Chúa? Đúng không? Mà muốn được ở lại trong Chúa, muốn gặp gỡ Chúa thì cần có người dắt đường, cần có người chỉ đường. Thì ở trong giáo hội, chúng ta nghe giáo lý, chúng ta nghe hướng dẫn trong Kinh Thánh. Giáo lý, Kinh Thánh, rồi giáo huấn của giáo hội là những cái ánh sao chỉ đường cho chúng ta đến gặp Chúa. Thì chúng ta ở lại trong Chúa, ở lại trong hội thánh. Và khi ta đã gặp gỡ Chúa rồi, ta ở lại trong Chúa rồi, ở lại trong giáo hội rồi, thì mỗi người chúng ta cũng trở thành người mà đi dắt đường cho người khác đến gặp gỡ được Chúa. Chúa nói tôi không phải là Đấng Kitô. Tôi không phải là Đấng Kitô. Có đấng ở giữa công mà công không biết, đứng đến sau tôi mà tôi không đáng cởi quay dép cho người. Cho nên cuộc sống của mình phải là cuộc sống của những người đưa người khác đến gặp một đấng ở giữa họ mà họ không biết. Cuộc sống của mỗi người chúng ta phải là cuộc sống của những người đi hô trong hoang địa là hãy dọn đường để đón Chúa. Hoang địa cuộc đời này, ở giữa thành phố, ở giữa công xưởng, ở giữa chốn ăn chơi, ở giữa bao nhiêu siêu thị, ở giữa bao nhiêu là khách sạn, bao nhiêu nhà hàng, ở giữa đồng không mông quạnh, ở giữa những cái chốn đèo he hút gió, bất cứ ở chỗ nào mình hiện diện ở đâu thì mình trở thành một cái tiếng hô để cho người ta đến với Chúa. Có phải cứ hô hoa đến với Chúa là người ta đến không? Có phải là hô vậy không? Phải là hô vậy không? Tưởng mát nó bắt chết. Không phải hô hoán, hô lên. Nhưng mà hô bằng cái gì thưa anh chị em? Bằng đời sống của mình. Một cuộc sống mà ở lại trong Chúa, cầu nguyện với Chúa rồi, đã biết Chúa rồi, gắn bó với Chúa rồi. Này chị, giới thiệu cho chị một người ở bên cạnh chị mà chị không biết. Chị đang buồn phải không? Giới thiệu cho chị một người có thể chia sẻ với chị. Chị đang mang những gánh nặng phải không? Giới thiệu cho chị một người mà nói với chị rằng hãy đến với ta, hỡi ai vất vả và gánh nặng ta nâng đỡ bổ sức cho. Chị đang, anh đang thất vọng và chán nản phải không? Này, giới thiệu với anh một người ở giữa anh mà anh không biết. Người đó là ai? Đây, người nói với anh rằng hãy mang lễ ách của ta và hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Này anh đi lạc lâu quá rồi không thấy anh quay về. Anh muốn quay về không? Tôi không biết dám có quay về được hay không. Không biết có được tha thứ hay không. Tôi bụi đời hoang lâu quá rồi. Này, giới thiệu cho anh một đấng ở dưới anh mà anh không biết. Ai vậy? Đấng ấy nói với anh rằng tội của con đã được tha rồi. Đấng ấy nói với anh rằng ta cũng không chấp tội con đâu. Đấng ấy nói với anh rằng là con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Anh quay lại không? Đến với đấng đó không? Này, này, đấy. Anh muốn nghe phải không? Đây, tôi gửi tặng anh những cái đĩa này, anh về anh nghe đi. Rồi Chúa nói với anh. Anh nghe điều sẽ nhận ra Chúa ở giữa anh mà anh không biết. Này chị cứ đi tìm cái gì vậy? Đi tìm tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Mệt mỏi chưa? Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Này, đến đây, có một đấng ở giữa chị mà chị không biết, tôi chỉ cho chị. Mỗi tối chị ráng nghe đi. Mỗi tối chị ráng cầu nguyện với Ngài đi. Nói chuyện với đấng ấy đi. Rồi chị sẽ thấy tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Đấng nói với chị như vậy. Được không anh chị em? Được không? Vâng, xin Chúa, đấng luôn ở giữa ta mà ta không biết. Cho ta nhận ra Chúa và đừng quên rằng đứng ở giữa anh em mà anh không biết còn là những người bên cạnh mình đi, còn là những người đau khổ, những người nghèo đói, những người bệnh tật, những người thiếu thốn về vật chất, những người thiếu thốn về tinh thần, những người đang khao khát được mong biết Chúa mà không ai chỉ dẫn cho họ. Đấy, còn biết bao nhiêu là con người mà chính họ là hiện thân của Chúa ở giữa ta mà ta không nhận biết họ đấy. Chúa ở trong người chồng của chị đấy. Chúa ở bên người hàng xóm của chị đấy. Đấng ấy đang ở ngay bên cạnh chị, cái con người nghèo đói nhất đấy. Đấng ấy đang ở dưới chân chị, cái người mà cùi hủi đang nằm ở dưới chân chị này này. Đấy, những con người ấy ở giữa anh em mà anh em không biết. Xin Chúa cho mở con mắt tâm hồn, mở con mắt đức tin và mở trái tim ra để nhận biết Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời chúng con, trong trái tim con, trong những anh em sống chung quanh chúng con, để chúng con được ở lại trong Chúa và chúng con có được sự sống đời đời ngay từ đời này. Amen.
Nhân loại hôm nay đang trải qua bao sự. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu, chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương.